Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có tiêu đề Thoát chết dưới bánh xe tải. Tin tức thứ nhất, các sự kiện Pháp Luân Công được duy trì trong suốt đại dịch tại Munich, nước Đức. Bắt đầu từ năm 2021, cứ mỗi tuần một lần, các học viên Pháp Luân Công lại tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Munich và lãnh sự quán Trung Quốc, bất kể thời tiết khắc nghiệt và việc hạn chế đi lại. Sự kiện ngày thông tin đã được tổ chức vào tuần trước tại quảng trường Marienplatz vào ngày 30 tháng 3 năm 2021. Các học viên đã phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công. Nhiều người đã phản hồi bằng cách ký bản kiến nghị chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc. Một số người còn thể hiện mong muốn học Pháp Luân Công. Anh Sanat Imamovic và bà Maria Teresa Acosta, cả hai đều là nhân viên y tế. Sau khi nghe thông tin Pháp Luân Công đã bị bức hại 21 năm qua ở Trung Quốc, bà Acosta cho biết các học viên Pháp Luân Công cần có quyền được tiếp tục thực hành đức tin của mình. Bà bất bình hỏi, họ đã làm những gì mà bị bỏ tù, gia đình ly tán và nội tạng bị đánh cắp chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công sao? Anh Imamovic không thể hiểu được tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại các học viên Pháp Luân Công. Anh nói, chính quyền Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, một môn tu luyện mang lại lợi ích cho người dân và không gây hại cho bất cứ ai. Môn tu luyện là tốt và mang lại lợi ích cho xã hội. Trên thế giới có ai mà không muốn khỏe mạnh hơn? Con gái bà Acosta làm việc ở phòng giải phẫu của bệnh viện Edding và đã chứng kiến những nội tạng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc được vận chuyển qua đường hàng không từ châu Á. Bà Acosta cho biết, con gái tôi nói với tôi rằng một người giàu có đã trả 500.000 euro và đã nhanh chóng nhận nội tạng qua đường hàng không. Những người khác thì phải nằm ở danh sách chờ trong 2 năm mà vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Các bệnh viện, các bác sĩ, các chính trị gia đều biết việc này, nhưng cả xã hội đã nhắm mắt làm ngơ. Bà Acosta cho rằng thế giới cần phải làm gì đó để chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Bà nói, tội ác này còn khủng khiếp hơn cả đại dịch virus corona, nạn mổ cướp nội tạng này đã diễn ra trong nhiều năm rồi. Anh Jacob đã ghé qua sự kiện ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Schellingerstraße, khu phố mua sắm dành cho người đi bộ ở trung tâm thành phố Munich vào ngày 20 tháng 3 năm 2021 và ký bản kiến nghị sau khi trò chuyện một lát với một học viên. Anh Jacob thường xuyên du lịch sang Trung Quốc và anh có nhiều bạn bè và người quen ở đó. Anh cho biết, tôi tình cờ đi dạo qua và biết việc lấy cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công đang xảy ra trên khắp Trung Quốc. Tôi vô cùng kinh ngạc. Chúng ta phải ngăn chặn mọi hình thức bức hại và bạo lực. Tội ác này cần phải được chấm dứt. Cô Isou đã ký bản kiến nghị tại Marienplatz và trò chuyện với một học viên. Cô nói, thông tin tôi thấy ở đây thật kinh hoàng. Tôi thật sự sốc khi biết những việc này lại đang xảy ra ở Trung Quốc. Tội ác thu hoạch nội tạng không bao giờ được phép xảy ra. Tôi cũng muốn biết nguồn gốc của virus corona, nhưng chúng ta có lẽ không bao giờ biết được sự thật. Một phụ nữ đã nói với một học viên trong sự kiện ngày thông tin tại ga Munich Peising rằng cô đã biết về các bài công pháp Pháp Luân Công từ tuần trước ở ga tàu. Từ đó, cô và con gái đã tập các bài công pháp theo một số hướng dẫn trên mạng. Cô nói, các bài công pháp giúp tôi bình tâm và cảm thấy an hòa. Cô đã ký bản kiến nghị và nói rằng những hình thức tra tấn đối với các học viên Pháp Luân Công là vô cùng tàn ác. Một phụ nữ lớn tuổi hơn đã ký bản kiến nghị và kể với một học viên rằng một cuốn sách về Pháp Luân Công có những hình ảnh về bài công pháp đã được chuyển qua nhiều người và cuối cùng đến với bà. Bà vẫn luôn tìm người nào đó để cung cấp thêm thông tin về các bài công pháp cho bà. Một học viên đã đưa cho bà thông tin về điểm luyện công tập thể ở địa phương và tặng bà một bông hoa sen giấy. Người phụ nữ vô cùng vui vẻ và nói rằng gặp được sự kiện này đối với bà đó là điều vô cùng ý nghĩa. Tin tức thứ hai, nhà sản xuất truyền hình cho biết video vụ tự thiêu trên quảng trường Tiananmen là một video được dàn dựng nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công. Trong các video tuyên truyền mà chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc sản xuất nhằm công kích Pháp Luân Công, video vụ tự thiêu dàn dựng ngày 23 tháng 1 năm 2001 là dở nhất. Chương trình tiêu điểm phát sóng trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, cái loa tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một trong những chương trình được xem nhiều nhất ở Trung Quốc. Năm 2001, Chỉ vài giờ sau khi vụ tự thiêu xảy ra, chương trình này đã tuyên bố 5 học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn. Những hoạt cảnh này đã gieo vào tâm trí của vô số người Trung Quốc nỗi sợ và thù ghét đối với Pháp Luân Công và được sử dụng để biện minh cho việc Đảng Cộng sản Trung Quốc leo thang bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội. Nhiều bằng chứng và phân tích đã vạch trần những sơ hở cho thấy vụ tự thiêu này là một trò lừa bịp nhằm quy chụp Pháp Luân Công. Tôi cứ ngỡ đây là video do ekip đưa tin bình thường của Tiêu Điểm. Mãi cho đến 2 năm trước, qua một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, tôi mới biết đoạn video tự thiêu này được thực hiện bởi một nhóm đặc vụ thuộc Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được trao quyền kiểm soát hệ thống pháp luật và được giao nhiệm vụ bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ngày 23 tháng 1 năm 2019, mạng lưới phát thanh Hy vọng đã phỏng vấn ông Lý Quân, nhà sản xuất của Khi Thế Ngụy Hỏa, ngọn lửa giả đánh lừa cả thế giới. Khi sự việc diễn ra vào năm 2001, ông Lý đang làm việc tại đài truyền hình Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Ông Lý là một trong những nhà sản xuất của Góc Xã hội của chúng tôi, một phiên bản địa phương của Tiêu Điểm. Ông Lý và các đồng nghiệp cũng đã hợp tác với đội ngũ của Tiêu Điểm tại Bắc Kinh. Trong cuộc phỏng vấn, ông Lý cho biết vào năm 1997 và năm 1998, ông đã cộng tác với Tiêu Điểm 7 đến 8 chương trình truyền hình. Vì vậy, ông đã quen mặt các phóng viên và đội quay phim của Tiêu Điểm. Ông Lý từng hỏi riêng một nhân viên trong đội ngũ của Tiêu Điểm, video vụ tự thiêu đã được quay như thế nào, ai là người sản xuất? Người đó trả lời, người đó không thuộc nhóm chúng tôi. Ông Lý tiếp tục hỏi, vậy người đó đến từ đâu? Người nhân viên trả lời, ông ấy là người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Mọi khi, chúng tôi không gặp ông ấy. Sau đó, ông ta mang đoạn video về vụ tự thiêu đó để chúng tôi phát sóng. Đoạn video này đã được sản xuất như thế nào? Chúng ta đều làm việc trong lĩnh vực này nên không khó để tìm ra, đúng không? Người nhân viên cho biết, đoạn video đó được thực hiện bởi một nhóm đặc vụ không thuộc đội quay phim bình thường của Tiêu Điểm. Là một chuyên gia truyền hình, một nhà sản xuất, kiêm đạo diễn, ông Lý cũng nhận thấy đoạn video này quay một sự cố được dàn dựng, chứ không như quay một sự cố khẩn cấp, bất ngờ. Ông Lý giải thích, sau khi xem đoạn video, tôi và các đồng nghiệp nhìn nhau, ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra, mặc dù không ai nói thẳng ra. Thật đơn giản, nếu có người bảo tôi rằng có một vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn và đưa cho tôi một chiếc máy quay phim, thì cũng không có bất kỳ ai trong chúng ta có khả năng sản xuất đoạn video như vậy. Quảng trường Thiên An Môn rất rộng, diện tích 109 mẫu Anh, tương đương khoảng 40 sân bóng đá. Một sự cố như vụ tự thiêu này chỉ kéo dài 1-2 phút, tôi làm sao biết cần đến đâu để quay vụ việc đang diễn ra này. Ngoài ra, những cảnh quay như Vương Tiến Đông ngồi trên mặt đất hô vang khẩu hiệu và cảnh cô bé gọi mẹ đều được quay từ những góc máy đẹp nhất. Điều này không thể xảy ra khi người ta muốn quay video một sự cố khẩn cấp và bất ngờ như vậy. Đó là lý do tại sao, ngay khi xem đoạn video này, chúng tôi nhận ra đây là một sự vụ được dàn dựng, trong đó các chuyên viên luôn ở chế độ sẵn sàng nhằm ghi lại những thước phim đẹp nhất. Ông Lý cho biết, video tự thiêu là một sản phẩm studio điển hình, đạo diễn đã lên kế hoạch cho mọi thứ và tất cả các diễn viên sẽ làm những gì cần làm vào đúng lúc, đúng chỗ. Lấy cảnh quay của ông Vương Tiến Đông làm thí dụ, máy quay được đặt tại một vị trí lý tưởng. Ông Lý tiếp tục, vậy nên chúng ta đều biết đây là một video được dàn dựng nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công. Tin tức thứ 3, khán giả tại hội chợ Kumeo ANP tìm hiểu về Pháp Luân Công. Hội chợ Kumeo ANP lần thứ 99 được tổ chức tại Auckland vào ngày 27 tháng 3 năm 2021. Đây là hội chợ nông nghiệp lớn nhất trên đảo Bắc của New Zealand với hơn 500 gian hàng, các trò chơi lễ hội, cuộc thi cưỡi ngựa, triển lãm, biểu diễn và hòa nhạc trực tiếp. Mỗi năm, sự kiện thu hút hàng nghìn người và mang lại nhiều niềm vui cho cộng đồng. Năm nay, các học viên Pháp Luân Công ở New Zealand lại được mời tham gia biểu diễn. Đoàn nhạc Thiên Cua, đội chống lưng và đội múa rồng đã tham gia vào cuộc diễu hành. Trẻ em tham dự hội chợ cũng tíu tít đi theo đội múa rồng. Đoàn nhạc Thiên Cua được mời biểu diễn trước sân khấu chính. Các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện này cho mọi người tại hội chợ. Nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công qua quầy thông tin của các học viên tại đây. Bà Cheryl Morovic là một nhân viên của Đảng Quốc gia New Zealand. Bà nói, các học viên Pháp Luân Công dũng cảm đứng lên vì đức tin của họ. Năm nào, tôi cũng thấy họ tham gia hội chợ Kumeo ANP. Tôi ngưỡng mộ sự kiên định của họ. Bà nói, các học viên không ngừng nỗ lực giảng chân tướng. Và bà đánh giá cao nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công vì nguyên lý này có lợi cho toàn xã hội. Bà biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà nói, bà hy vọng các học viên sẽ tiếp tục nỗ lực để giúp mọi người hiểu sự thật về những gì đã và đang xảy ra ở Trung Quốc. Bà nói rằng tham gia chương trình này là một cách hay để tiếp cận những người chưa biết về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt và để mọi người có cơ hội ủng hộ Phát Luân Công. Ông Graeme làm việc trong lĩnh vực tài chính cho một công ty thương mại nước ngoài ở New Zealand có nhiều giao dịch kinh doanh với Trung Quốc. Ông nói chính phủ New Zealand nên cấm giao thương với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Phát Luân Công, nhốt họ vào trại tập trung để lao động và thu hoạch nội tạng của họ để kiếm lời, thật vô nhân đạo. Chính phủ New Zealand nên nghiêm cấm người New Zealand đến Trung Quốc thực hiện các hoạt động cấy ghép nội tạng. Ông Graeme nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không mang đặc tính của con người. Trong mắt Đảng Cộng sản Trung Quốc, con người không là gì cả. Lịch sử đã chứng minh các chính quyền cộng sản hay xã hội chủ nghĩa cuối cùng đều gây ra thảm họa, khiến nhiều người mất mạng. Uy hiếp người dân là cách duy trì quyền lực của các chính quyền này. Ông chỉ ra rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc không khác gì con ma cà rồng và một hệ thống toàn trị. Đầu tiên, các Mác lợi dụng người nghèo và những nhóm người thiệt thòi để lật đổ chính phủ, rồi lại quay lại đàn áp họ. Đây gọi là chính sách nắm đấm sắt. Đảng Cộng sản Trung Quốc rất độc ác. Nó dùng tiền để hối lộ chính phủ các nước, rồi lại tống tiền họ. Nó cực kỳ hủ bại. Ông chỉ ra rằng, nếu có người muốn tìm ra sự thật, thì nhìn một cái là thấy. Nhưng với những người lớn lên trong chế độ này từ nhỏ, thì rất khó có thể nhận ra sự thật. Người ta đã bị tẩy não từ khi còn tấm bé. Ông Robert chụp ảnh buổi biểu diễn của đoàn nhạc Thiên Cua. Tôi rất thích âm nhạc của họ. Ông nói với đôi mắt ngấn lệ, các loại nhạc cụ tạo nên giai điệu du dương, mang lại cho mọi người cảm giác bình yên và hài hòa. Ông Robert nói, các học viên Phát Luân Công có trái tim trong sáng phản ánh ngay trên khuôn mặt của họ. Một người đàn ông Trung Quốc họ Mao cho biết, anh đã định cư ở New Zealand được 5 năm, anh đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn 20 năm trước. Anh cho biết, tôi đã thoái xuất khỏi đảng này vào năm 2005. Tất cả chúng tôi đều hiểu rất rõ những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che đậy đại dịch ở khắp nơi. Tôi nghĩ nhất định phải có gì đó rất đáng ngờ. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại che đậy mọi thứ nếu không có gì ám muội xảy ra? Tôi chỉ vì phát ngôn này mà tài khoản WeChat của tôi đã bị khóa. Anh nói, toàn bộ lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn là dối trá. Nhiều người ở Trung Quốc không sáng suốt. Nhiều người Trung Quốc không biết yêu nước là gì. Những gì họ nói về lòng yêu nước thực ra là yêu đảng và yêu chế độ. Nhưng đó không phải là yêu nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc phung phí của cải của người dân và xâm phạm lợi ích của họ. Pháp Luân Công đề cao chân thiện nhẫn, vậy đương nhiên là đúng rồi. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. 14 học viên bị nhắm đến trong vụ bắt giữ hàng loạt đã bị kết án từ 2 đến 9 năm tù. Sau 1 năm rưỡi tù giam, 14 người dân ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Hà Hỷ Mai bị kết án 9 năm tù giam cùng 30.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Tào Ái Lan bị kết án 8 năm tù giam cùng 30.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Vương Thiết Tráng bị kết án 7 năm tù giam cùng 20.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Thiếp Lâm Phong, chồng bà Hà, đã bị kết án 4 năm tù giam cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Hà Lan Anh, gần 80 tuổi, đã bị kết án 4 năm tù cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Lật Mỹ Ngọc đã bị kết án 4 năm tù giam cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Trương Ngọc Liên đã bị kết án 3 năm 5 tháng tù giam cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Viên Hỷ Phong bị kết án 3 năm tù giam cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Khuê Ứng Tường, ngoài 80 tuổi, bị kết án 3 năm tù giam cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Trương Hỷ Bân, 80 tuổi, đã bị kết án 3 năm tù giam cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ngoài ra còn có bà Viên Đại Linh, ông Cổ Kính An và bà Lưu Phó Vinh bị kết án 3 năm án treo cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Ngụy Kiệt bị kết án 2 năm án treo cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Trước khi nghỉ hưu, ông Vương là giám đốc Sở Công nghiệp và Thương mại thành phố Nam Dương. Bởi lên tiếng cho Pháp Luân Công, ông đã phải thụ án 3 năm tại trại lao động cưỡng bức số 3 tỉnh Hà Nam từ năm 2001 tới năm 2004. Lính canh trại lao động đã tra tấn ông bằng cách trói ông lại và sử dụng bàn chải đánh răng để chà vào hậu môn của ông. Ông Khuê bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Nam Dương. Ông rơi vào tình trạng hôn mê và phải ở trong khu chăm sóc tăng cường hơn 10 ngày trong tháng 4 năm 2020. Tất cả các học viên bị bắt giữ vào ngày 30 và ngày 31 tháng 8 năm 2019 trong một vụ bắt giữ hàng loạt hơn 160 học viên. Được biết rằng, Cảnh sát và Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, đã theo dõi các học viên từ tháng 4 năm 2019. Vào tháng 7 năm 2019, Cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư đã tới gặp các học viên tại nhà riêng, thu thập thông tin về chứng minh nhân dân và hộ khẩu của họ. Hầu hết các học viên đều bị chụp ảnh. Khoảng 4 giờ chiều ngày 29 tháng 8 năm 2019, tất cả các cảnh sát tham gia vụ bắt giữ tập trung tại một địa điểm và được lệnh tắt điện thoại di động của mình. Khoảng 10 giờ tối cùng ngày, họ tiến hành phối hợp bắt giữ và lục soát nhà của các học viên. Các vụ bắt giữ tiếp tục kéo dài tới nửa đêm và mở rộng ra khu vực ngoại ô Nam Dương. Ngoài 14 học viên đã bị kết án, 27 học viên khác đang đợi phán quyết sau khi bị Tòa án quận Uyển Thành xét xử vào ngày 11 tháng 8 năm 2020. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, thoát chết dưới bánh xe tải. Ngày 7 tháng 11 năm 2020, tôi lái xe đạp điện đi chợ. Tôi đi từ phía Tây sang phía Đông, đi đến ngã tư đường thì đèn giao thông đang hiển thị đèn xanh. Tôi tiếp tục lái xe về phía trước. Bất ngờ một chiếc xe tải lớn chuyển hướng về phía Nam và đâm thẳng vào tôi. Cú va chạm phát ra âm thanh, răng rắc rất lớn. Chiếc xe tải đã đè lên và chèn qua xe đạp điện của tôi. Khi bị xe tải đâm, tôi đã lập tức rõ ràng. Tôi có sư phụ bảo hộ, tôi sẽ không sao. Nhưng tôi đã mơ hồ và bị ngất đi. Điều kỳ diệu là khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm cạnh chiếc xe tải, nhưng thân thể tôi không cảm thấy đau. Tôi không biết mình làm sao có thể đứng dậy được, nhưng phía trái đầu tôi và ngón tay cái bên tay phải đang bị chảy máu. Người tài xế xe tải nhìn tôi và nói, cháu còn tưởng rằng mình đã đâm vào biển quảng cáo ở bên đường cơ. Tại sao cháu không nhìn thấy cô nhỉ? Cô đi ra từ hướng nào vậy? Sao cô lại chui vào gầm xe của cháu? Tài xế nói rằng khi cậu ấy nghe có âm thanh thì mới cảm thấy xe của mình đã đè lên thứ gì đó. Khi nhìn thấy bộ dạng của tôi như vậy, cậu ấy mới vội vã nói, cô ơi, cô đừng sợ, cháu sẽ bồi thường tất cả tổn thất cho cô. Tôi ngay lập tức nói, cô tu luyện Pháp Luân Công và cô có sư phụ bảo hộ. Cô không sao, cháu cứ đi đi và hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo nhé. Tài xế bảo tôi đẩy xe đạp điện sang một bên, cậu ấy cũng tìm một vị trí để đỗ xe tải. Tôi nói với cậu ấy, cô không sao, cháu cứ đi đi, cháu không cần quay lại nữa đâu. Khi tôi đến đẩy xe đạp điện mới phát hiện bên trái của chiếc xe đã bị đè bẹp và phải bỏ nó. Sau khi tìm được chỗ đỗ xe, tài xế đã quay trở lại. Anh ấy nhìn thấy chiếc xe của tôi bị đè nát, liền tìm người giúp tôi chở chiếc xe đến chỗ bán xe đạp điện. Vài người tụ tập xung quanh chúng tôi và tài xế đã nói với họ, chiếc xe đạp điện này hỏng rồi, người thì không sao, mệnh của cô ấy lớn thật đấy, cô ấy thật là có phúc. Tôi nói với cậu ấy và những người xung quanh rằng, bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ tôi. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện của Phật gia, xin mọi người hãy nhớ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Tài xế không yên tâm, muốn tôi lưu số điện thoại của cậu ấy, nếu sau này có chuyện gì thì hãy liên lạc lại với cậu ấy. Tôi nói, không cần đâu, cháu hãy ghi nhớ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo nhé. Cuối cùng, tài xế nhất quyết muốn bồi thường cho tôi một chiếc xe đạp điện mới và tôi đã nhận 1.000 nhân dân tệ của cậu ấy. Ông chủ cửa hàng xe đạp điện thấy đệ tử Đại Pháp lương thiện như vậy. Ông đã rất cảm động bởi xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng như thế mà tôi không yêu cầu đến bệnh viện hoặc yêu cầu bồi thường. Ông ấy đã đổi một chiếc xe đạp điện mới lấy chiếc xe đã nát của tôi cộng thêm 1.000 nhân dân tệ mà tài xế đưa cho tôi. Tôi cảm ơn chủ cửa hàng và nói với ông ấy rằng bởi vì có sư phụ bảo hộ tôi mới có thể giữ được mạng sống. Tôi nhắc ông ấy hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo và sau đó tôi lái chiếc xe mới về nhà. Vài ngày sau đó, những vết thương ở đầu, tay và đầu gối của tôi đều đã hồi phục lại bình thường. Tôi chắp hai tay lại hợp thập và vô cùng cảm tạ sư phụ vì ân cứu mạng của ngài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.
Thank you.